Xin chào cả nhà, và sau hai cái podcast mà ghi âm ở Indo thì bằng cái mic nó không chất lượng cho lắm, thì hôm nay mình quay trở lại phòng thu của mình rồi. Và podcast thứ 28 mình sẽ nói về một cái chủ đề liên quan đến Shopee, đó là niềm tin khi mà bán hàng trên Shopee. Ở hôm trước thì mình có livestream và mình có chia sẻ về một cái câu chuyện mình thấy rất là hấp dẫn, đó là việc một cái shop ở Trung Quốc họ bán tất và họ đặt tên sản phẩm của họ là tất sổ lông, và họ nói là nó sẽ sổ lông, nó sẽ thủng lỗ, đừng mua, lấy màu bực bội. Vậy mà doanh số là 47 tỷ một năm vừa rồi và bán đâu đó khoảng 10.000 đôi tất một ngày. Nó rất là thú vị ở cái là người ta không khen sản phẩm hết mức, người ta nói rằng cái sản phẩm này nó có lỗi, và với cái giá của sản phẩm nó rẻ như vậy thì nó có lỗi là nó sẽ bị sổ lông. Có những người thì sổ lông sau 1 tuần, 2 tuần, có những người thì 1, 2 tháng. Và họ nói thẳng luôn là nó sẽ bị sổ lông. Tại sao mà nó lại bán được nhiều như vậy? Thì mình nghĩ ở đây chính là niềm tin khi khách hàng họ mua sản phẩm đúng với giá trị thực của sản phẩm. Và họ thấy rằng một cái sản phẩm giá như vậy thì nó sổ lông là bình thường. Và mình nghĩ là cái việc đặt tên như vậy nó làm cho khách hàng còn tin tưởng hơn là việc là một cái đôi tất có 7-8 nghìn đồng thôi mà lại cái gì cũng tốt, thì có vẻ như họ lăn tăn, họ không tin lắm. Đấy là một cái idea mà mình nghĩ rằng nó thực sự là quý giá cho mình khi mà mình bán hàng, quay ngược trở lại bán ở trên Shopee. Đấy là cái cây ở Trung Quốc thôi. Nhưng ở Việt Nam thì mình thấy là nó cũng không khác gì nhiều lắm đâu. Tâm lý hành vi nó cũng giống như vậy thôi. Và mình nghĩ rằng cái việc bán hàng Shopee ở Việt Nam là niềm tin thì cực kỳ quan trọng. Nó có 3 cái mà mọi người có thể xây dựng về việc để bán hàng ở trên Shopee tốt dựa vào niềm tin. Đó là việc sản phẩm của bạn. Thứ hai là đánh giá review. Và cuối cùng là chăm sóc khách hàng và traffic. Thì mình sẽ đi vào cái đầu tiên, đó chính là niềm tin về sản phẩm. Đối với một cái sàn thương mại tử như là Shopee hay là Tiki hay là Lazada hay là Amazon hay là Taobao hay là Timo, thì tất cả cái phần mọi người có thể nhìn được chính là nơi mà mọi người thuyết phục cho khách hàng tin tưởng để mà họ ra quyết định mua hàng. Đó là tên tiêu đề sản phẩm, đó là hình ảnh, đó là review đánh giá. Và họ có thể nhìn thấy cái sản phẩm đó và họ đọc hết mọi thứ. Và nếu mà họ được thuyết phục, họ tin tưởng bạn thì họ sẽ mua. Đối với sản phẩm thì phần mô tả ảnh là ảnh tiêu đề là rất quan trọng. Thì ở trước đây thì Shopee cho mình làm ảnh ở trên gần cái ảnh bìa sản phẩm và lướt lướt qua. Nhưng bây giờ thì Shopee có cho làm ảnh mô tả theo kiểu giống như Trung Quốc, tức là bạn kéo từ trên xuống dưới và sẽ đọc rất là dài. Và cái việc này nó rất là tốt cho những shop mà muốn thuyết phục khách hàng mua những cái sản phẩm giá trị cao hoặc là những cái sản phẩm mà cần nhiều thông tin hơn. Thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều sản phẩm bên Trung Quốc, mình thấy là họ làm cái này rất tốt. Họ có những cái chứng chỉ an toàn này, họ có những cái insight rất là đặc biệt. Ví dụ như là cái sản phẩm bô người già mình có tìm hiểu, mình có làm ấy, thì họ cho những cái content nội dung liên quan đến việc là cái sản phẩm này giá trị cao vì nó an toàn cho người già, và vì con cái thì báo hiếu với bố mẹ thì không quá ngại cái chuyện tiền nong, nhưng phải chọn sản phẩm tốt nhất. Và mình thấy rằng trong ảnh mô tả này ở bên Trung Quốc họ làm rất khéo, là họ cũng không nói quá về sản phẩm. Mình nghĩ là cái này nó rất là hay, là nếu mà bạn nói quá tốt về sản phẩm có thể khách hàng sẽ chuyển đổi ở thời điểm đấy, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ lại không bền vững. Ví dụ như là mình có một cái sản phẩm ổ điện, nó cái sản phẩm ổ điện 3 ổ USB thì nó sạc được tối đa là 15W thì có thể gọi là sạc nhanh, nhưng tuy nhiên cái cổng sạc đó mà cắm vào iPhone thì vì nó không có quick charge, nó không có PD, thế nên là nó chỉ cái iPhone là cái điện thoại cao cấp thì nó chỉ nhận 7,5W thôi. Ở trong khi nếu mà cắm cái đấy vào sạc dự phòng nó vẫn lên được 15W, thì nếu mà mình nói cái này là sạc nhanh thì cũng không hẳn là sai, nó vẫn sạc nhanh cho một số thiết bị, tuy nhiên thì iPhone thì nó không sạc được. Thế nên là nếu mà mình đặt trong mô tả sản phẩm là sạc nhanh thì nhiều khi khách hàng lại hiểu nhầm, và sau này họ mua về, họ có thể mua tại thời điểm đấy nhưng họ không thích, họ sẽ đánh giá xấu hoặc là họ sẽ thấy lăn tăn, họ sẽ thấy khó chịu. Và mình kiên quyết là những sản phẩm mà không có sạc nhanh cho iPhone mình sẽ không ghi là sạc nhanh. Và cái thứ hai mà để cho người khác tin tưởng đó là cái giá bạn đưa ra là giá tốt, là giá tốt thật. Có rất nhiều người hay để là để giá giảm giá xong rồi tăng lên xong rồi bảo là giảm giá vào đây vẫn là tốt. Thì mình nghĩ rằng có thể là ở đâu đó nó phù hợp, nhưng đối với sàn thương mại điện tử thì nó sẽ không phù hợp lắm. Vì khách hàng có thể so sánh, khách hàng có thể nghiên cứu, khách hàng có thể tìm kiếm, khách hàng có thể dùng rất nhiều các cái tool công cụ để biết rằng giá đấy nó có thực sự là giá tốt hay không. Thế nên mà chính ở Taobao, ở Timo hồi xưa mình thấy là nó làm cái, trong các chương trình sale thì luôn luôn có một cái ảnh nó ghi là giá này là giá tốt nhất trong 30 ngày. Rồi nó sẽ là có cái biểu đồ à, giá đang cao, rồi ngày chỉ trong ngày hôm nay giá thấp, xong rồi ngày mai giá nó lại lên cao. Và dần gần đây thì mình thấy là Shopee, Lazada thì họ cũng copy cái kiểu làm ảnh kiểu này. Và đúng là khi mà bạn đã cam kết tham gia chương trình thì cái giá đấy cũng là cái giá tốt nhất trong 30 ngày là thực tế. Và cũng chính trải nghiệm của mình thôi, khi mà mình bán hàng ở trên Shopee và mình nhớ là mình có chốt được 600 cái ổ điện trong vòng có 30 phút khi mà mình có livestream bán hàng. Và mình nhận ra rằng để thuyết bán hàng trên Facebook thì người ta không phải là người ta quen biết mình, người ta tin tưởng mình, người ta mua hàng ngay đâu. Có rất là nhiều yếu tố nữa. Và một trong những cái yếu tố là mình thực sự thuyết phục được người ta bán là giá tốt nhất thật. Thì mình có chốt được 600 đơn cho 30 phút và mình nghĩ rằng một cái key trong cái live stream đó mình thuyết phục được mọi người, đó là mình show luôn cho mọi người cái sản phẩm mình nhập ở đâu, ở trên Alibaba là cái nhà máy nào, nó có giá bằng đô là 5 đô đấy, thì nhân lên là 100.000. Mình cũng nói luôn là cái mỗi sản phẩm này mình chỉ lãi có vài nghìn thôi để mình làm đánh giá. Và mình có show cho mọi người luôn cả cái tờ khai hải quan này, giấy nộp thuế này, mọi người tính luôn được là cái giá nhập về Việt đến kho của mình là bao nhiêu. Và mình công bố cái giá khuyến mại trong livestream đấy là bao nhiêu. Và mình cũng nói luôn là mình cũng có lãi, lãi ít chứ không nhiều. Và cái việc mà mình show từ mình nhập từ nhà máy nào, xong rồi mình nộp thuế bao nhiêu, xong rồi giá ở trên Alibaba thế nào, giá nộp thuế là bao nhiêu, mọi người có thể cộng về, cộng thêm một số các chi phí khác, mọi người nhẩm nhẹ nhàng nó cũng ra được cái giá thực tế mình nhập về. Và mình nói là cái giá đấy là giá tốt thật và mọi người không có lý do gì mà không tin tưởng cả bạn. Và đấy, và mình chỉ là trong 30 phút mình bán là 600 đơn hàng. Chứ nếu mà mình không thuyết phục họ, mình chỉ bảo là giá này là giá tốt rồi, giá này là giá rẻ rồi, thì rất khó để họ có thể mua hàng. Và đối với cái trang sản phẩm vừa nãy mình có nói là nó bao gồm ảnh, nó bao gồm giá, nó bao gồm phần thứ ba quan trọng trong phần trang sản phẩm đó là đánh giá review. Đối với khách hàng ở trên sàn thương mại điện tử thì nó khác rất nhiều khách hàng ở Facebook hay mua ở TikTok, đó là họ được nhìn ra được cái đánh giá thực tế từ những người mua thực tế trong một khoảng thời gian rất là dài. Và họ đọc cái này để họ xác định xem là cái sản phẩm này có đáng tiền hay không, mọi người đã mua thế nào. Thì có rất nhiều người nói là làm đánh giá fake, làm nhiều đánh giá review ảo đi. Thì tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái việc fake đánh giá, fake review đấy nó không bao giờ là thật cả. Mà mình hôm trước mình có đọc ở trên Facebook một cái bạn chia sẻ trong cái nhóm cháy túi Shopee. Đó là bạn ấy tìm mua một cái sản phẩm mỹ phẩm ở cái shop A này. Bạn đọc một cái review rất là hay. Sau rồi bạn ấy bảo là bạn ấy lại tìm ở trên Lazada vì nó rẻ hơn tí. Bạn ấy vẫn nhìn thấy một cái review giống hệt như vậy, nội dung giống hệt như vậy, ảnh giống hệt như vậy. Thì bạn ấy mới nhận ra rằng hóa ra cái review này là review ảo. và bạn ấy đăng ở trên cộng đồng và rất là nhiều bạn comment và cái shop này nó chơi ảo rồi thế nọ thế kia, xong rồi vào đánh giá xấu nó đi rồi và tôi sẽ không mua ở shop này nữa. Đấy, ý của mình là đã là fake review thì nó sẽ cứ tưởng là nó đã hoàn hảo rồi, nội dung hay rồi, nhưng nó vẫn có sơ hở và mình nghĩ là khách hàng càng ngày càng thông minh và họ sẽ nhận được ra và cái việc fake đấy không biết là lợi ích thế nào, nhưng lên cộng đồng rất nhiều người chia sẻ thì nó sẽ không có cái tin tưởng thực sự. Và cái review thực của người thực thì mình thấy nó có một cái hay là nhiều khi nó còn hay hơn cả mà mình nghĩ ra. Mình nhiều khi có những thứ mình không thể nghĩ ra được là khách hàng lại review như vậy. Ví dụ như mình bán cái ổ điện, có một cái bạn review là em là dân thợ điện, em tháo ra để ra xem thì đúng là cái dây đồng nó dày và chắc thật, chất lượng anh em nhé, cứ mua đi. Thì mình không thể nghĩ ra được cái nội dung hay ho như thế. Chỉ có review thực của người thực nó mới đa dạng và nó mới hay như vậy. Thế nên là mình nghĩ là mọi người nên để cho khách hàng, khuyến khích khách hàng review như là review thực. Cái thứ cuối cùng đó chính là chăm sóc khách hàng và traffic. Thì việc chăm sóc khách hàng, có rất nhiều khách hàng họ mua sản phẩm giá trị cao, họ chốt là họ sẽ mua rồi đấy, nhưng mà họ vẫn thích chat để xem là cái shop này có chuyên nghiệp hay không, có tin tưởng hay không, và xem là nếu mà thực sự cái shop này ok thì họ sẽ mua, nhưng họ vẫn cứ thích chat để xem là cái check lại cái shop một lần cuối trước khi họ chốt đơn họ mua. Thì đối với cả việc chăm sóc khách hàng, việc chat tư vấn, mình có một cái flow và mình nghĩ rằng không biết là mọi người thử xem áp dụng được vào chăm sóc của mọi người không. Đó là đầu tiên thì phải luôn luôn chat thật nhanh, dưới 30 giây. Vì khi chat nhanh là thể hiện là chuyên nghiệp và chat càng nhanh thì tỷ lệ chuyển đổi càng cao. Thứ hai là trả lời đúng đủ, gợi mở khách hàng theo nguyên tắc 1+1, trả lời câu hỏi của khách hàng và giới thiệu thêm một cái gì đó. Và khi khách hàng chốt đơn thì confirm lại một lần nữa các thông tin của khách hàng để cho khách hàng tin tưởng. Ví dụ như là em chốt lại là anh chị đang mua cái sản phẩm này với giá này về địa chỉ này, và sau này nó sẽ đỡ nhầm lẫn hơn. In đơn hàng, check lại những ghi chú của khách hàng, rồi đóng hàng. Đối với việc bán hàng ở trên sàn thì khách hàng họ sẽ nhận cái sản phẩm của bạn là một cái bưu kiện. Thế cho nên là đối với mình thì mình hay nhắn nhân viên là đừng lên quá tiết kiệm cái phần đóng gói, cứ đặt cái hộp dày đi. Và nó băng dính thì không cần quá tiết kiệm, nên là dùng cái loại hộp 3 lớp, 5 lớp ấy, 3 lớp giấy phẳng, 2 lớp sóng, rồi băng dính, cứ cố gắng là dán tốt nhất có thể. Thì khi mà khách hàng nhận được hàng thì khách hàng sẽ thấy cái gói hàng nó chắc chắn và họ sẽ tin tưởng chất lượng sản phẩm hơn. Và cố gắng là sau khi đến hàng, sản phẩm đến tay khách hàng thì có thể gọi điện hỏi thăm, là giải đáp các thắc mắc cũng như là xin đánh giá. Bên mình thì có một cái nốt rất là hay là có một cái lý do rất là hợp lý là họ gọi điện cho khách hàng hỏi xem là có móc méo gì không. Thực ra là mình luôn luôn đóng chắc chắn rồi hộp 5 lớp ni lông túi ngoài thì cũng không, thì khách hàng cũng sẽ thấy chị thấy là nó ổn ok đấy, thì có thể lúc đấy mình xin đánh giá. Và cái ý thứ hai trong cái cuối cùng đó chính là traffic chất lượng. Thì khi mà bán hàng trên sàn thì cái traffic chất lượng chính là cái traffic mà có độ tin cậy cao. Mình là người mà dùng rất nhiều cái traffic ở trên TikTok kéo về Shopee để bán hàng. Và sau khi mình thử nhiều, có rất là nhiều KOC mình book các bạn đấy triệu view nhưng mà chỉ được có một vài đơn thôi. Nhưng có những bạn chỉ có 5-70 nghìn view nhưng ra cả 1000 đơn hàng. Thì ở đây chính là gì ạ? Là cái ai là người giới thiệu về sản phẩm cũng như là cái tệp fan đấy họ có tin tưởng cái người KOC giới thiệu đấy không. Nếu mà cái bạn KOC đó là người uy tín, là người có tập fan mà họ follow và họ tin tưởng cao, có niềm tin tuyệt đối, thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ rất là cao. Vậy thì một cái nốt cho mình là đối với khi mình bây giờ mình tìm KOC thì mình sẽ không đặt nặng quá nhiều về vấn đề lượt view, mà mình sẽ thực sự xem là cái bạn đó nó có phù hợp với sản phẩm của mình không. Thì đấy là ba cái nốt nhỏ của mình về việc là trình bày sản phẩm, rồi đánh giá review, rồi chăm sóc khách hàng cũng như là traffic. Tất cả mình thấy là nó đều xoay quanh hai chữ niềm tin. Và niềm tin trên sàn thương mại điện tử Shopee chẳng hạn thì mình thấy là nó sẽ phải gây dựng bằng một quãng thời gian, chứ không sau một ngày, sau hai ngày là làm được cả. Và đấy là cả một quá trình. Rồi nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng mình có nói là cái hộp nó chắc chắn nó cũng đóng góp vào trong đó, chăm sóc khách hàng nó nhanh nó cũng đóng góp vào trong đó. Rồi cái sản phẩm, cái giá bạn đặt ra là bao nhiêu, bạn thuyết phục khách hàng mà không nói quá tốt về sản phẩm cũng là việc giúp cho bạn bền vững với cái niềm tin của khách hàng. Thì cái này là những thứ mà ngay từ đầu bạn nên vạch ra. Cái giới hạn của bạn ở đâu, cái điểm tốt nào của bạn phải làm, thì nó sẽ bền vững hơn là việc cái gì cũng nói tốt, cái gì cũng phải là nhất. Đôi khi sản phẩm của bạn giá nó chỉ thế thôi, thì cái sản phẩm chất lượng nó chỉ thế thôi. Và cái sự thật đó, cái review chân thực đó, mình nghĩ rằng về tương lai sẽ bền vững, nó giữ chọn được cái niềm tin của khách hàng với sản phẩm của bạn. Thì cũng muộn rồi, và hôm nay thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người một cái điểm nhỏ nhỏ, đấy chính là làm sao để xây dựng được niềm tin khi mà bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử. Mong rằng những cái nhỏ nhỏ đấy của mình biết đâu nó lại có ích cho mọi người thì sao. Thì nếu mà mọi người đã nghe đến đây chắc nó cũng dài rồi, chứng tỏ là mọi người cũng rất là yêu quý kênh podcast của mình. Mọi người có thể tương tác thêm với kênh ở trên YouTube hay là Spotify, sẽ giúp cho cái kênh được lan tỏa nhiều hơn, là mình sẽ lại có thêm những cái podcast tiếp theo thứ 29, 30, 31 gì đó. Chào cả nhà. Chào thân ái và quyết thắng.